Thưa cộng đoàn, cuối tuần này, tức là thứ sáu và thứ bảy, thì Đức Thánh Cha Francisco sẽ có hai ngày viếng thăm mục vụ đất nước Ai Cập, và chuyến tông du của Đức Thánh Cha được đánh giá là nguy hiểm nhất trong 18 lần ngài đã viếng thăm mục vụ ở nước ngoài. Tại sao đây là một chuyến đi nguy hiểm? Chúng ta biết là ở trong quá khứ, năm 2013 vào tháng 7, thì tất cả những nhà thờ ở thủ đô Cairo của Ai Cập, tất cả tổng cộng là 60 nhà thờ đã đồng loạt bị đốt phá, và cộng đoàn Kitô hữu thiểu số ở Ai Cập luôn luôn phải sống trong những nơm nớp lo sợ. Cho nên Đức Thánh Cha đã sắp xếp để có một chuyến đến viếng thăm, coi như là đồng hành, coi như là an ủi, và sự hiện diện của Đức Thánh Cha sẽ nâng đỡ niềm tin cho cộng đoàn Kitô hữu ít ỏi ở đây. Và gần đây nhất, vào Chủ nhật lễ lá, như chúng ta đã biết, thì hai nhà thờ đang cử hành phụng vụ Chủ nhật lễ lá đều bị đánh bom. Đó là nhà thờ của Thánh Gego ở Tanta và nhà thờ ở Alexandria đã bị đánh bom, và 45 người đã thiệt mạng cùng với hơn 100 Kitô hữu khác bị thương. Chưa hết, ngày 19 tháng 4 vừa qua, thì một tu viện Thánh Catarina ở trên núi Sinai lại tiếp tục bị tấn công. Và trước những cái cuộc tấn công như vậy, những người Hồi giáo quá khích muốn gửi đến một thông điệp là cảnh báo sự không an toàn cho Đức Thánh Cha. Nhưng mà rồi ngài vẫn quyết định đến thăm Ai Cập như là chương trình đã sắp sẵn. Cha Rafi Richter, là người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Ai Cập, đã nói rằng sứ vụ của Đức Thánh Cha là ở bên cạnh anh em mình vào những thời điểm khó khăn nhất. Giờ là thời điểm ngài có thể đến để đem lại bình an và hy vọng cho toàn thể dân chúng Ai Cập, cách riêng là cho các Kitô hữu ít ỏi ở quốc gia này. Vâng, lời của cha Rafi Gischer cho chúng ta có thể hiểu được phần nào sự hiện diện của Chúa Giêsu sau khi phục sinh. Nếu như sự hiện diện của Đức Thánh Cha vào những thời điểm khó khăn có tác động khuyến khích niềm tin của các Kitô hữu trong những cuộc khủng bố bách hại, thì xưa kia Chúa Giêsu đã nhiều lần hiện đến với các tông đồ. Chúa Giêsu đến với các tông đồ vào thời điểm khó khăn nhất trong đời sống niềm tin của các ông. Khó khăn bởi vì các ông cũng đang bị khủng bố, cũng đang bị ruồng bắt sau sự kiện Chúa chịu đóng đinh. Đến nỗi mà Thánh Gioan kể là các tông đồ phải ở trong cửa, trong nhà và đóng kín cửa bởi vì sợ người Do Thái lùng bắt. Và qua những diễn biến của cuộc thương khó Chúa Giêsu, chúng ta thấy rằng các tông đồ sợ, không những cái sợ của khủng bố mà còn cái sợ ở trong lương tâm nữa, bởi vì các ông đã bỏ mặc Chúa chịu khổ một mình mà bỏ chạy trốn hết. Các ông đã có những người công khai chối Chúa. Đó thực sự là nỗi sợ ở trong tâm hồn của lương tâm. Sợ bên ngoài, sợ bên trong khiến cho các tông đồ trở thành những người rúng gió, phải trốn chui, trốn nhủi. Nhưng mà Chúa Giêsu đã hiện đến ở trong hoàn cảnh đó. Ngài đến vào lúc con người sợ hãi, vào lúc con người thất vọng vì những thiếu sót, những lỗi lầm của mình. Và Chúa Giêsu đã đến để ban bình an. Bài đọc tin mừng hôm nay được chọn để đọc vào ngày lễ kính lòng thương xót. Vậy thì chúng ta có thể dựa vào đâu để thấy được lòng thương xót của Thiên Chúa, của Chúa Cha dành cho nhân loại. Có lẽ chúng ta phải khởi đi từ những dấu chỉ của đời sống tự nhiên, đời sống gia đình của chúng ta. Nếu chúng ta có thời gian, chúng ta nắm lấy tay cha hoặc mẹ của chúng ta sẽ thấy được những nốt chai sần ở trên bàn tay của cha mẹ chúng ta, hoặc những đường gân guốc ở trên khuôn mặt, trên bàn tay, trên đôi chân của cha mẹ chúng ta. Đó là dấu tích của sự vất vả, dấu tích của sự hy sinh để đem lại niềm vui, bình an cho con cái. Chúng ta có thể thấy được dấu tích của sự hy sinh qua bàn tay, qua mái tóc bạc, qua da mồi, những nếp nhăn trên khuôn mặt của cha mẹ chúng ta. Đó là một bằng chứng thuyết phục cho chúng ta thấy tình thương của cha mẹ chúng ta dành cho con cái. Và để thấy được lòng thương xót của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô, chúng ta thấy là trong những lần hiện đến, Chúa Giêsu đều chỉ cho các tông đồ thấy: hãy xem tay của Thầy, hãy xem chân của Thầy, hãy xem cạnh sườn của Thầy. Ở nơi đó vẫn còn in dấu của những vết thương, những vết thương của những mũi đinh ghim Chúa Giêsu vào thập giá, và nhất là vết thương ở cạnh sườn, nơi ngọn giáo đâm vào trái tim Chúa. Và chúng ta thấy những vết thương đó tỏ lộ cho nhân loại, cho mỗi người chúng ta thấy được tình thương của Chúa Cha dành cho chúng ta qua người con duy nhất của Người đã chịu hy sinh vì tội lỗi chúng ta. Và chúng ta thấy những dấu tích trên thân thể của Chúa Giêsu chính là một bằng chứng thuyết phục khiến người cứng lòng tin nhất như ông Tô-ma cũng phải thốt lên rằng: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Có nghĩa là đã thuyết phục được ông Tô-ma, dù nghi ngờ nhưng nhìn thấy Chúa phải chịu hy sinh qua những vết thương, đã nhìn ra được tận sâu thẳm trái tim của Chúa Giêsu. Ngài đến ở trong cơn khủng hoảng của các tông đồ, Ngài không trách móc nhưng ban bình an. Điều đó càng cho thấy hơn nữa lòng thương xót của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ và cho mỗi người chúng ta nữa. Và Chúa Giêsu có một ước muốn rất là lớn lao, không chỉ ban sự tha thứ, ơn bình an cho cộng đoàn các tông đồ, nhưng mà Ngài còn mong muốn xây dựng một cộng đoàn lớn hơn bằng sự tha thứ, bằng sự bình an, qua việc trao ban cho các tông đồ quyền năng để tha thứ tội lỗi. Sách Công vụ Tông đồ kể lại cho chúng ta những chuyện kỳ lạ. Thánh Phêrô cùng các tông đồ khác đã rao giảng về Chúa phục sinh, và có rất nhiều người đã đấm ngực ăn năn để xin lãnh bí tích rửa tội, trở thành chi thể trong thân thể của Chúa Kitô. Đó là sự bình an đích thực mà Chúa trao ban cho các tông đồ và cũng trao ban cho mỗi người chúng ta nữa. Ngày hôm nay mừng lễ lòng thương xót của Chúa, chúng ta nhìn vào những vết thương trên thân thể của Chúa cho chúng ta thấy vẫn còn cả bóng tối nhưng mà cả ánh sáng ở trong thế giới hôm nay. Bóng tối là những vết thương trên thân thể Chúa qua những con người bị ruồng bỏ, bị khủng bố, bị đánh bom, phải chịu những bất công. Đó chính là những vết thương trên thân thể của Chúa Giêsu. Bóng tối ở trong thế giới vẫn còn đang bất an bởi vì những chuyện bất ổn làm cho con người phải nơm nớp sợ sệt. Nhưng mà qua những vết thương của Chúa thì chúng ta lại thấy được ánh sáng nhiều hơn, ánh sáng của ơn bình an, ánh sáng của sự tha thứ, và nhất là ánh sáng Chúa đã quy tụ các tông đồ trở thành một cộng đoàn hợp nhất, hoạt động cho tình thương, hoạt động để làm cho lòng thương xót của Thiên Chúa lan rộng. Mừng lễ lòng thương xót của Chúa, chúng ta cầu xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta ơn bình an đích thực, để qua lời nói, qua việc làm, trong môi trường của gia đình, trong môi trường của xã hội, chúng ta cũng có thể đem bình an của Chúa đến cho mọi người bằng lời nói và nhất là bằng hành động yêu thương của Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta và giúp chúng ta sống hiệp nhất trong tình thương của Chúa.